Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 20 tháng 2 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần đầu bài phỏng vấn Đức Tân Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội của tuần báo America Magazine. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Hành trình với lời Chúa, 3 phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Con ơi giữ lấy lời cha, chớ quên lời mẹ nhớ mà ghi tâm. Đèn soi trong chốn tối tăm, ấy là chính những lời răn lệnh truyền. Nhớ cầu cho bậc tổ tiên, khắc ghi công đức một niềm tri ân. Phúc thay kẻ nhắm mắt lìa đời, đã lìa đời trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, giờ đây họ xứng đáng nghỉ ngơi, vì công đức xưa kia vẫn còn theo họ mãi.
Cha mẹ suốt đời có nhẹ từ đâu, xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình niềm sống thao tình người con ngoan.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 14 đến câu 15. Bấy giờ, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ. Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, người Việt Nam chúng ta từ xa xưa đã diễn tả đạo làm con trong văn hóa của mình. Đạo hiếu thờ cha kính mẹ ra như trở thành một thứ tôn giáo. Nếu tự hỏi một ai đó, anh hay chị thuộc đạo nào, thì chúng ta sẽ nhận được câu trả lời rất nhanh: Tôi thuộc đạo thờ ông bà. Quả đây là một truyền thống tốt đẹp của người dân Việt mình nói riêng và dân tộc Á Đông nói chung. Người ta có thể bắt gặp Thiên Chúa của tình yêu, của niềm vui, ngay chính gia đình mình. Người dân Việt còn xem gia đình là cái nôi để thành người. Và chính cái nôi này làm cho họ trở nên những con người có ích cho cuộc đời. Ngày hôm nay, những trang sách tin mừng nhắc nhở cho chúng ta những ý tưởng như thế. Ở bài đọc 1, tác giả sách Huấn Ca đã nhắc tới những công ơn của các bậc tiền nhân đã để đức lại cho con cháu ngàn đời. Trong bài tin mừng, Thánh Matthew nhắc nhở chúng ta nhớ tới điều răn: ngươi phải thờ cha kính mẹ. Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị sư tử. Lời nhắn nhủ này muốn nói rằng, bổn phận làm con phải chăm sóc và hiếu thảo với cha, với mẹ, bằng hành động, chứ không chỉ dừng lại ở trong ý hướng tốt lành với các bậc sinh thành. Trong cuộc sống, rất có thể chúng ta đã ứng xử thiếu tinh tế, thiếu tôn kính với bậc sinh thành. Rất có thể chúng ta vẫn thiếu kiên nhẫn với những lẩm cẩm của cha mẹ khi về già. Và cũng rất có thể chúng ta vẫn sống chưa tròn bổn phận làm con. Vì thế, hôm nay là mồng hai Tết, là dịp tốt để chúng ta nhớ lại bổn phận của người làm con. Và cũng để tri ân những công ơn cha mẹ, cũng như cầu nguyện cho các ngài, khi các ngài còn sống cũng như đã qua đời. Các ngài đã hy sinh cả đời mưa nắng vì chúng ta. Các ngài đã sống vì hạnh phúc của chúng ta. Vì thế, những ai còn đang có cha mẹ ở bên mình, thì đừng để các ngài phải rơi lệ đau khổ vì chúng ta. Như thông điệp của bài thơ quen thuộc sau đây: đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghen con. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự lễ trò khai mạc mùa chay. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu thành tâm trở về cùng Thiên Chúa và âm thầm thực hành các công việc bác ái, tránh mọi hình thức khoa trương. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ này trong bài giảng thánh lễ thứ tư lễ trò hôm 18 tháng 2 vừa qua, sau cuộc rước thông hối ngài chủ sự đi từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức tới đền thờ Thánh Nữ Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Adventino ở Roma. Đi trong đoàn rước lúc quá 4 giờ rưỡi với Đức Thánh Cha có hàng chục hồng y giám mục, đông đảo tu sĩ dòng Biển Đức và Đa Minh. Trong đó, có hai vị tổng quyền của hai dòng liên hệ. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh. Tại vương cung thánh đường thánh nữ Sabina, có từ thế kỷ thứ năm, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các hồng y và giám mục, trước sự tham dự của linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo hội hiệp sĩ Manta. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn các bài đọc của ngày lễ và giải thích lời mời gọi của ngôn sứ Joel. Các ngươi hãy hết lòng trở về cùng ta. Hết lòng trở về cùng Chúa có nghĩa là thực hiện một cuộc hoán cải không hời hợt và nhất thời, nhưng là một hành trình thiêng liêng từ nội tâm sâu thẳm nhất. Hành động này không phải chỉ liên hệ tới cá nhân, nhưng còn trải rộng cho toàn thể cộng đoàn nữa. Nhắc đến bài tin mừng, trong đó Chúa Giêsu nói đến việc làm phúc, cầu nguyện và chay tịnh, đồng thời cảnh giác chống lại thái độ giả hình khi thực hiện những việc đạo đức ấy. Đức Thánh Cha nói, khi thực hiện điều gì tốt, hầu như tự nhiên nảy sinh nơi chúng ta ước muốn được quý chuộng và chiêm ngưỡng vì hành động tốt ấy để được thỏa mãn. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thi hành các việc lành ấy mà không khoa trương, và chỉ tín thác nơi phần thưởng của Chúa Cha trên trời, đấng nhìn thấy trong nơi sâu kín. Trong nghi thức bỏ trò sau bài giảng, Đức Hồng Y Joseph Tomko, 91 tuổi, người Slovak, nguyên tổng trưởng Bộ Truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là đền thờ Thánh nữ Sabina, đã bỏ trò trên đầu Đức Thánh Cha, trước khi Ngài bỏ trò cho các Hồng Y và một số tín hữu, trong khi 12 linh mục Đa Minh và Biển Đức bỏ trò trên đầu các tín hữu hiện diện. Tin Việt Nam. Thư chúc mừng năm mới Ất Mùi của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hôm 18 tháng 2 vừa qua, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có lá thư chúc mừng năm mới Ất Mùi năm 2015 đến các thành phần dân Chúa của Giáo hội tại Việt Nam. Nội dung thư chúc mừng nguyên văn như sau. Kính gửi toàn thể cộng đồng dân Chúa Việt Nam. Kính thưa quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể quý ông bà, anh chị em giáo dân thân mến. Năm mới Ất Mùi đang đến, đồng thời, trong mầu nhiệm Thiên Chúa Quan Phòng, Hội Thánh Việt Nam được ban cho một vị tân Hồng Y, chỉ ít ngày trước thềm năm mới, và chỉ sau ít tuần lễ chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc. Niềm vui nối tiếp niềm vui, cho ta niềm hy vọng sẽ tràn trề niềm vui trong năm mới sắp đến. Bởi thế, trước thềm năm mới, cùng với ban thường vụ, con xin kính chúc quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, sức khỏe dồi dào, ơn phúc tràn đầy, để tiếp tục phục vụ giáo hội và con người trong sứ mạng mục tử, với sự hiệp thông luôn luôn với Đức Thánh Cha và Giáo hội Hoàng Vũ. Xin kính chúc quý cha, nhất là các cha xứ, trong năm tân phúc âm hóa đời sống giáo xứ này, cũng được sức khỏe dồi dào và phúc lộc thánh đức sung mãn để tiếp tục phục vụ trong sự hiệp thông với giám mục và giáo hội, đoàn dân Chúa đã trao phó. Xin kính chúc quý anh chị em tu sĩ nam nữ và các hội viên tu hội đời được hồn an sát mạnh và ân sủng Chúa Kitô, đấng phu quân của hội thánh, thương ban tràn đầy, cách đặc biệt trong năm dành cho đời sống thánh hiến này. và như lời Đức Thánh Cha cầu chúc cho đồng bào Á Đông nhân dịp đầu năm âm lịch mới. Tôi kính chúc quý ông bà, anh chị em giáo dân trong các gia đình được bình an hạnh phúc và sống những ngày nghỉ Tết như cơ hội để tái khám phá và sống tình huynh đệ sâu đậm hơn, là mối liên kết quý báu cho đời sống gia đình, nền tảng của đời sống xã hội. Sau cùng, nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc lành của Ngài trên tất cả chúng ta, để cùng với toàn thể hội thánh đang bước vào mùa chay thánh, chúng ta được thêm lòng yêu mến, tin kính và sùng mộ sốt sắng chuẩn bị lễ vượt qua năm nay cho thật ý nghĩa. Nay kính. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 2 năm 2015. Paulo Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau khi Tòa Thánh công bố danh tính 20 vị Hồng Y do Đức Thánh Cha Francisco tuyển chọn, tuần báo America Magazine của Hoa Kỳ đã liên hệ với trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam để xin phỏng vấn Đức Tân Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Hà Nội đã nhận trả lời America Magazine với nội dung sau đây. Đức Hồng Y trả lời bằng tiếng Việt. Bài viết của America Magazine do Linh Vũ chuyển ngữ. Theo Đức Tổng Giám mục Hà Nội, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, châu Á thích hợp hơn với cách nói về cuộc đời Đức Giê-xu như chính Ngài đã rao giảng bằng dụ ngôn 2000 năm về trước. Một cách thế của phương Đông chứ không phải theo phong cách duy lý trí. Ở tuổi 76, Đức Hồng Y đã dành cả một đời xây dựng những chiếc cầu nối giữa Kitô giáo và đất nước Việt Nam, nỗ lực phát ngôn bằng con đường dẫn đến đối thoại và hiệp thông. Với xã hội Việt Nam, Công giáo đã từng bị cho là mơ hồ. Vào thế kỷ thứ 19 thì được cho là tôn giáo của người Pháp, là những kẻ chiếm đóng đất nước. Vào cuối thế kỷ thứ 20, đã có lúc chính quyền Cộng sản cho rằng đây là mối đe dọa ngoại bang. Tòa Thánh không có một tiếng nói chính thức, cụ thể như việc tấn phong giám mục của Đức Hồng Y vào năm 1991. Nhưng phải được sự chuẩn thuận của chính quyền. Nhiều linh mục và giáo dân bị cầm tù với những tội danh hoạt động chống chính quyền. Những năm gần đây, Việt Nam đã cho phép nhiều tự do tôn giáo hơn trong một đất nước có 6 triệu người Công giáo. Nhiều mâu thuẫn đã xảy ra, cụ thể là đối với những lời hứa trao trả tài sản đã tịch thu, như nhà dòng và nhà thờ. Năm 2007, nhiều giáo dân và lãnh đạo giáo hội đã phản kháng. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y, thì những cuộc đấu tranh và va chạm ấy chẳng mang lại ích lợi cho ai. Thừa nhận lo lắng của nhà cầm quyền, Đức Hồng Y đã trình bày với chính quyền rằng, việc đòi lại tài sản của giáo hội không nhằm vào tư lợi, tích trữ hay làm giàu, nhưng muốn bảo đảm rằng chúng mưu ích cho mọi người. Quan điểm này không phải bao giờ cũng vừa lòng các tín hữu, nhất là đối với những quan ngại cho việc bổ nhiệm Tổng Giám mục Hà Nội vào năm 2010. Thế nhưng, mối quan tâm của Đức Hồng Y đã đem lại những hoa trái. Kể từ năm 1990, Tòa Thánh đã cử đặc sứ đến Việt Nam mong muốn bình thường hóa quan hệ. Năm 2011, lần đầu tiên Việt Nam đã chấp thuận vị đại diện tòa thánh không thường trú. Phát biểu sau công nghị Hồng Y vào thứ Bảy, Đức Hồng Y cho biết, cuộc đối thoại đòi hỏi kiên nhẫn và chân thành, và tôi đã thấy những nỗ lực từ tòa thánh lẫn chính phủ. Tuy nhiên, cho dù hướng đi có vẻ lạc quan, nhưng lộ trình còn dài, và chúng tôi cần thời gian.
Thưa Đức Hồng Y, Ngài cảm nhận như thế nào khi được chọn làm Hồng Y? Gia đình của Ngài đã phản ứng như thế nào ạ?
Tôi thật sự ngỡ ngàng khi được biết mình có tên trong danh sách những vị tân Hồng Y của Giáo hội Công giáo. Lý do là tôi đã đến tuổi nghỉ hưu và đang chờ đợi sự chấp thuận của Tòa Thánh cho tôi nghỉ hưu. Tuy nhiên, vì là con người của giáo hội, nên tôi đón nhận tất cả mọi biến cố trong tinh thần giáo hội. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, đối với Đức Giáo Hoàng Francisco. Tôi xem tước vị Hồng Y là một vinh dự, và theo tinh thần giáo hội, vinh dự là để phục vụ anh em mình hữu hiệu hơn. Với ơn Thiên Chúa và trong khả năng của tôi sẽ tiếp tục yêu thương và phục vụ giáo hội và quê hương tôi theo trách nhiệm mà tôi được trao phó. Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống Công giáo từ lâu đời. Cha mẹ tôi có 6 người con, 3 trai và 3 gái, mà 3 người đã được dâng cho Chúa. Những người trong gia đình tôi, cũng như các bạn hữu của tôi, hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Giáo Hoàng Francisco và Giáo hội. Chúc mừng tôi và khích lệ tôi tiếp tục yêu thương và phục vụ giáo hội và quê hương theo trách nhiệm của mình.
Thưa Đức Hồng Y, Ngài hy vọng điều gì cho giáo hội hôm nay?
Giáo hội do Chúa Kitô thiết lập trên nền tảng các tông đồ và các đấng kế vị tông đồ, có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, cùng với lời hứa của Chúa, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Nên tôi vững tin vào giáo hội và đặt niềm phó thác cho giáo hội. Có thể nói, đời sống của tôi là thuộc về giáo hội và cho giáo hội. Tôi hy vọng giáo hội chiếu tỏa khuôn mặt hiền lành, nhân từ, giàu lòng thương xót của Thiên Chúa bằng sứ mạng yêu thương và phục vụ của mình.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Sống tự tin. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Sống tự tin là tựa đề của bài đầu tiên trong tác phẩm nổi tiếng Sức mạnh của tư tưởng tích cực của tác giả Norman Vincent Peale, xuất bản tại Hoa Kỳ cách đây vài chục năm, và hiện nay vẫn tiếp tục được tái bản. Chúng tôi xin được tóm dịch và cống hiến quý vị và các bạn trong một Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Không tin tưởng nơi sức mạnh của mình, con người không thể thành công hay hạnh phúc trong cuộc sống. Biết bao nhiêu người phải sống với căn bệnh rất quen thuộc, thường được gọi là mặc cảm tự ti. Nhưng đây không phải là một căn bệnh không có thuốc chữa. tác giả kể lại rằng, sau một bài nói chuyện của ông dành cho giới doanh gia, có người đã đến gặp riêng ông và tâm sự như sau. Thưa ông, tôi đến thành phố này để bắt tay vào một trong những cuộc kinh doanh quan trọng nhất trong đời tôi. Nếu tôi thành công, tôi sẽ được tất cả. Nếu tôi thất bại, tôi sẽ kể như đời tàn. Tôi liền trấn an ông rằng, chẳng có gì là dấu chấm tận cùng cả. Nếu ông thành công thì tốt, nếu ông không thành công, thì ngày mai vẫn còn đó, và ngày mai sẽ là một ngày khác. Nhưng doanh gia không tin ở lời tôi, ông nói, thưa ông, tôi chẳng có bất cứ niềm tin nào nơi mình cả. Tôi không có lòng tự tin. Tôi đang chán nản và thất vọng. Năm nay tôi đã 40 tuổi. Chẳng hiểu tại sao suốt đời tôi bị dày vò vì mặc cảm tự ti, vì thiếu tự tin, vì nghi ngờ bản thân. Tôi đã nghe bài nói chuyện của ông. Ông đã nói về sức mạnh của tư tưởng tích cực. Tôi muốn biết làm thế nào để có được một chút tự tin. Để có lòng tự tin, ông Norman Vincent Peale đã đề ra hai bước như sau. Trước hết, cần phải tìm hiểu tại sao mình có mặc cảm tự ti. Điều này đòi hỏi phải phân tích và thời gian. Chúng ta cần phải tiếp cận với những cơn bệnh trong đời sống cảm xúc của chúng ta như một bác sĩ. Đây không thể là điều mà chúng ta có thể làm được trong một sớm một chiều. Để có một giải pháp trường kỳ, cần phải có sự chữa trị thấu đáo. Tuy nhiên, bước thứ hai, tác giả đề nghị một công thức có thể mang lại hiệu quả ngay như sau. Tối nay, khi ông đi xuống phố, tôi đề nghị ông nên lặp lại một câu nói. Ông hãy lặp lại nhiều lần trước khi lên giường ngủ. Ngày mai, trước khi thức dậy, ông cũng hãy lặp lại 3 lần. Trên đường đến chỗ có hẹn, ông cũng hãy lặp lại 3 lần nữa. Ông hãy nói lên câu đó với một thái độ tin tưởng, và ông sẽ có đủ sức mạnh và khả năng để đối phó với vấn đề này. Câu nói này là, tôi có thể làm được mọi sự trong Chúa Kitô, là đấng ban sức mạnh cho tôi. Tác giả cho biết lời khuyên của ông đã được doanh gia đem ra thực hành, và đã mang lại kết quả kỳ diệu cho ông. Chỉ một lời trong Kinh Thánh được thực thi với tất cả lòng tin, có thể thay đổi cả cuộc đời. Theo ông Norman Vincent Peale, có nhiều nguyên nhân làm cho con người mang mặc cảm tự ti, nhưng đa phần đều đến từ tuổi thơ. Tác giả chia sẻ kinh nghiệm của mình như sau. Lúc nhỏ, ông là một cậu bé mảnh khảnh, ốm yếu, lúc nào cũng bị chúng bạn nhạo cười. Do đó, ông chỉ mong sao cho các bạn gọi ông là thằng mập. Ông phải uống nhiều sữa, dầu cá và ăn bất cứ thức ăn nào làm tăng trọng lượng. Nhưng ông chẳng bao giờ được làm người mập cả. Mãi cho đến năm 30 tuổi, ông mới bắt đầu phát phì, và lúc đó ông mới thấy rằng ông cần phải giảm cân. Là con của một vị mục sư, ông bị bắt buộc phải luôn luôn sống tử tế hơn những đứa trẻ khác. Điều này khiến ông lúc nào cũng muốn nổi loạn. Ngoài ra, trong gia đình của ông, tất cả mọi người đều là những diễn giả thành công. Ai cũng muốn ông trở thành một diễn giả. họ luôn luôn đặt ông vào thế phải phát biểu trước công chúng. Mặc dù ông sợ điếc người, mỗi khi phải nói trước đám đông. Giờ đây, tuy là một diễn giả danh tiếng, ông vẫn còn sợ hãi mỗi khi phải ra trước công chúng. Và bí quyết mà ông luôn sử dụng để vượt qua nỗi sợ hãi ấy vẫn là chạy đến với Chúa. Theo tác giả, bí quyết kỳ diệu nhất để loại bỏ mặc cảm tự ti là hãy lấp đầy tâm trí bằng niềm tin vào Chúa. Hãy tin tưởng nơi Chúa, và Ngài sẽ ban cho ta một đức tin khiêm tốn, nhưng thực tiễn nơi khả năng của ta. Để có được một niềm tin vững mạnh, cần phải cầu nguyện, và cầu nguyện không ngừng. Trong Tin Mừng, biết bao nhiêu lần chúng ta nghe Chúa Giêsu nói, hãy cầu nguyện không ngừng, hoặc hãy xin thì sẽ được, hoặc các ngươi tìm như thế nào thì được như vậy. Người ta vẫn nói, tư tưởng hướng dẫn hành động. Nếu tâm trí chúng ta luôn bị ám ảnh bởi những tư tưởng bất an, là bởi vì những tư tưởng như thế đã điều khiển cách suy nghĩ của chúng ta trong một thời gian quá lâu. Trái lại, nếu tâm trí chúng ta được lấp đầy bằng những tư tưởng tích cực, thì cách suy nghĩ của chúng ta cũng luôn hướng về những điều tốt đẹp. Thay vì những tư tưởng của sợ hãi, của thất bại, chúng ta hãy nghĩ đến những tư tưởng của niềm tin và can đảm. Tự kỷ ám thị luôn có sức mạnh thay đổi cuộc đời con người. Nếu chúng ta lấp đầy tâm trí chúng ta bằng những lời khẳng định về sự hiện diện, đỡ nâng của Thiên Chúa, chính Ngài là đấng sẽ thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta. Ngài sẽ chấm dứt sự thống trị của một chuỗi những tư tưởng bi quan và bất ổn trong chúng ta. Quyền năng của Ngài sẽ làm cho chúng ta được tự do. Chúng ta thường chất chứa những cảm xúc bất an bằng cách suy nghĩ của chúng ta. Nếu trong suy nghĩ của chúng ta luôn tập trú vào viễn tượng những biến cố đau buồn sẽ xảy đến, kết quả là chúng ta sẽ không ngừng cảm thấy bất an. Và điều còn tệ hại hơn, đó là khuynh hướng tự tạo nên tình trạng sợ hãi. Thiếu tự tin là một trong những vấn đề trầm trọng nhất của thời đại chúng ta. Tại một đại học bên Hoa Kỳ, người ta thực hiện một cuộc thăm dò với 600 sinh viên đang theo học khoa tâm lý. Các sinh viên được đề nghị cho biết đâu là vấn đề khó khăn nhất của họ. Có đến 75% cho biết vấn đề chính của họ là thiếu tin tưởng. Đây cũng là tỷ lệ chung của mọi người, chứ không riêng gì trong giới sinh viên. Những khó khăn chồng chất, bao nhiêu vấn đề tích tụ, làm cho con người dễ rơi vào tình trạng mệt nhoài, chán nản. Trong một tình trạng như thế, sức mạnh nội tại của con người dễ bị chôn vùi. Do đó, tái khẳng định giá trị của mình là điều rất quan trọng. Con người được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Con người ở đây không phải là con người nói chung, mà là mỗi một cá nhân với tất cả sự cá biệt của mình. Mỗi một người là một giá trị độc nhất vô nhị, và do đó có một sức mạnh nội tại cũng độc nhất vô nhị, là bởi nó đang mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Đây chính là chân lý nền tảng về con người mà Kitô giáo cống hiến cho nhân loại. Ý thức được giá trị và sức mạnh của mình. Cũng có nghĩa là ý thức được ơn Chúa luôn tác động trong mỗi người. Và khi mỗi người đều để cho ơn Chúa tác động, họ sẽ xác tín mạnh mẽ rằng, trong Chúa Kitô là sức mạnh của tôi có thể làm được mọi sự. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu 11 chương đầu của sách Sáng Thế, hôm nay chúng ta cùng nhau nhìn tổng quan về sách Ngũ Thư, tức là 5 cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh: Sáng Thế, Xuất Hành, Dân Số, Lê Vi và Đệ Nhị Luật. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về cấu trúc của sách Sáng Thế.
Xin kính chào tất cả các anh chị. Hôm nay là chúng ta đã đọc xong 11 chương đầu của sách Sáng Thế, có phải không ạ? Bây giờ lại đã đọc chương 12 cho đến chương 19. Như thế thì chúng ta cần có một cái nhìn tổng quan về sách Ngũ Thư, tức là 5 cuốn sách: Sáng Thế nè, Xuất Hành nè, Dân Số, Lê Vi, Thứ Luật hay là Đệ Nhị Luật. Rồi trong cuốn sách Sáng Thế, chúng ta cũng cần có một cái nhìn chung về cái cấu trúc của nó. Nó có 2 phần rõ rệt, đó là 11 chương đầu sách Sáng Thế tách ra một phần riêng, chúng ta gọi là trình thuật về công cuộc tạo dựng vũ trụ và con người. Từ chương 12 cho tới chương 50, đó là gì? Đó là trình thuật về dung mạo của các tổ phụ của Israel. 11 chương đầu chúng ta vừa đọc qua, chúng ta nhớ lại một chút xíu. Thật ra đó có phải là lịch sử đúng nghĩa không? Cho tới bây giờ, hình như chưa có nhà khoa học thánh kinh nào kiểm chứng được về lịch sử những sự kiện xảy ra được kể ở trong 11 chương đầu sách Sáng Thế cho tới Noe. Thế cho nên chúng ta đọc 11 chương đầu sách Sáng Thế nó giống như là một giai thoại. Thế nhưng cái cốt yếu của nó là cái gì? Thưa, đó là một suy tư của người Do Thái để nhằm trả lời cho cái câu hỏi về hiện hữu chung quanh ta. Cái câu hỏi từ đâu có cái vũ trụ này? Từ đâu có sự sống? Từ đâu có con người? Rồi từ đâu có cái sự ác? Đó là những trăn trở không bao giờ nguôi ở trong lòng con người. Đó là những câu hỏi, những vấn nạn hiện sinh mãi mãi, nó day dứt chúng ta mỗi khi chúng ta có thời giờ cho cái cõi riêng của mình. Bao giờ nó cũng chất vấn ta, và không bao giờ ta có được một câu trả lời thỏa đáng để làm ta yên lòng. Thì người Do Thái họ suy tư để nhằm một cách nào đó trả lời cho cái câu hỏi này. Và cái nội dung chính yếu đó là có một tác giả của cái thế giới này. Đấng ấy tạo dựng nên tất cả những gì hiện hữu. Đấng ấy là Thiên Chúa của Israel, Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob. Họ còn gọi Ngài là Yahweh. Cái nguyên gốc của chữ Hebrew Yahweh có nghĩa là ta là đấng, ta là, động từ to be, être đó, nghĩa là nói lên cái hiện hữu. Yahweh, cái danh đó của Thiên Chúa muốn nói với những dân xung quanh Israel rằng những thần khác của họ không hiện hữu, chỉ là ngẫu tượng, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất là đấng hiện hữu đúng nghĩa và là tác giả của tất cả những gì đang hiện hữu. Những dân xung quanh vẫn coi mặt trời, mặt trăng và những loài vật như là cá sấu, chim chóc là những vị thần, những tinh tú là những vị thần. Trong khi đó, trong trình thuật sáng tạo, trình thuật thứ nhất, chúng ta thấy rõ ràng tác giả muốn nói rằng cái đèn lớn, cái đèn nhỏ, tức là mặt trời, mặt trăng, nó cũng là thọ tạo. Tất cả các loài vật là do Thiên Chúa tạo dựng, cho nên chỉ có một vị thần duy nhất thôi, đó là Yahweh. Đó là cái câu hỏi đầu tiên. Cái câu hỏi thứ hai là họ thắc mắc về vị Yahweh Thiên Chúa của họ đó. Thế thì tại sao Israel lại là dân của Yahweh duy nhất đó? Tại sao Yahweh duy nhất đó là Thiên Chúa của Israel? Tại sao Israel lại là dân của Ngài giữa tất cả những dân tộc khác ở trên thế giới này? Để nhằm trả lời cho cái câu hỏi này, chương 12 đến chương 50 đó, phần 2 của sách Sáng Thế, cho chúng ta cái câu trả lời. Thưa, chính là vì dân ấy thực sự đã có lời hứa từ Yahweh. Một lời hứa mà hôm nay chúng ta được thấy rõ hơn trong cái dung mạo của vị tổ phụ đầu tiên, đó là Abraham. Cho nên sách Ngũ Thư đó, năm cuốn sách đó, đầu tiên là cuốn Sáng Thế đó, thật ra nó là cuốn sách về lời hứa. Đầu tiên chúng ta thấy cái gì? Thiên Chúa hứa với Adam, Eva. Ngài hứa cái gì? Anh chị em nào còn nhớ không? Sáng Thế chương 3 câu 15. Những cái đoạn đó cần phải nhớ nằm lòng. Nói cái gì vậy? Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa miêu duệ ngươi và miêu duệ của người đàn bà. Miêu duệ của người đàn bà này sẽ đạp đầu ngươi và ngươi sẽ tìm cách cắn gót chân của người. Theo các tác giả kinh thánh đó ám chỉ, không phải ám chỉ Đức Maria mà thôi, mà ám chỉ Đức Kitô. Chính Ngài là đấng Messiah, đấng sẽ giải thoát dân sau khi con người đã phạm tội. Thiên Chúa không muốn bỏ con người mà muốn cứu con người qua cái lời hứa này. Đó là cái lời hứa đầu tiên. Rồi kế đến có một lời hứa sau đó, cũng trong những chương mà các anh chị vừa mới đọc xong đó. Thầy hứa nào sau lục hồng thủy? Chúa hứa với Noe, đúng không? Chương mấy đó? Chương 9. Rồi hôm nay, đối với Abraham, đó là lời hứa gì? Chúa gọi Abraham đi ra khỏi quê cha đất tổ để đi đến một cái miền đất mà Chúa hứa sẽ ban cho ông. Và Chúa còn hứa làm cho miêu duệ của ông đông đảo như sao trên trời, như cát dưới biển. Đó là lời hứa. Như vậy, chúng ta sẽ thấy cái chủ đề lời hứa, nó là một trong những chủ đề chính yếu của toàn bộ Cựu Ước, đặc biệt là trong các sách Ngũ Thư. Thế rồi chúng ta thấy rằng qua cái câu chuyện Thiên Chúa tuyển chọn Abraham đó, và lời hứa đối với Abraham đó, Thiên Chúa không hứa suông mà Ngài làm qua, Ngài thực hiện qua một giao ước, lại thêm một chủ đề nữa của Cựu Ước, cái chủ đề vô cùng quan trọng xuyên suốt cả lịch sử cứu độ, đó là chủ đề giao ước. Và đó là cái chủ đề có thể nói là duy nhất bao trùm tất cả mọi chủ đề. Giao ước, trước đây chúng ta đã từng nghe Chúa giao ước với Adam Eva, rồi Chúa giao ước với Noe, và hôm nay Chúa giao ước với Abraham. Đó vẫn còn là những giao ước với những cá nhân. Chỉ thực sự là một giao ước giữa Thiên Chúa với dân khi nào? Khi chúng ta thấy trong sa mạc, đi qua núi Sinai, Chúa mặc khải cho dân qua giao ước núi Sinai. Và đó mới thực sự là cái giao ước ở đỉnh cao nhất của nó.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngày đầu xuân bao người đi xa, cũng về với gia đình, cũng về với ân tình, ngất ngây với nguồn yêu mến, dâng đến lòng mẹ cha bông hoa là lòng biết ơn. Ngày đầu xuân dâng lên Chúa lời kinh của gia đình, mong ước đời an bình, mong Ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương. Ngày đầu xuân xin Chúa ban phúc cho mẹ cha suốt tháng năm, dẫu khó khăn được vui trong mái nhà. Ta ơn Chúa, ta ơn Chúa, muôn đời ta ơn Chúa. Ngày đầu xuân xin Chúa nâng đỡ ông bà con với tháng năm mãi sắc son, bên tâm đi đến cùng. Ta ơn Chúa, ta ơn Chúa, muôn đời ta ơn Chúa. Ngày đầu xuân xin Chúa thương những ai mồ côi, vắng bóng cha, vắng bóng mẹ, được vui chung với người. Ta ơn Chúa, ta ơn Chúa, muôn đời ta ơn Chúa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong Cổ Học Tinh Hoa có câu chuyện Một Cách Lo Xa Cho Con Cháu như sau. Sơ Quảng đời nhà Hán, làm quan tri sĩ về, được vua ban cho nhiều vàng lụa. Con cháu cụ thấy thế bèn nhờ cậy người già cả trong họ đến nói với cụ lập nhiều cơ nghiệp và mua ruộng đất. Một hôm, nhân lúc thư nhàn, những người già cả đem câu chuyện làm giàu cho con cháu thưa lại để cụ nghe, thì cụ nói rằng: ta tuy già lão, há lại không nghĩ đến con cháu hay sao? Hiện ta cũng đã có ít ruộng nương, cửa nhà cũ của tiền nhân để lại. Con cháu ta mà chăm chỉ vào đấy thì cũng đủ ăn đủ mặc bằng người được rồi. Nếu bây giờ ta lại làm giàu thêm cho chúng để cho thừa thải dồi dào, thì là ta chỉ làm cho chúng lười biếng thêm ra thôi. Người giỏi mà sẵn có nhiều của thì kém mất chí hay. Người ngu mà sẵn có nhiều của thì càng thêm tội lỗi. Vả chăng của cải mà chứa nhiều thì chỉ tổ làm cho người ta oán. Ta đã không có gì giáo hóa được con cháu ta, thì cũng không nên làm cho chúng có nhiều tội lỗi và để thiên hạ ai oán cũng thêm phiền. Những của cải ta đang có đây là ơn của vua trên hậu đãi người bầy tôi già lão. Làng nước cùng hưởng chung cái ơn ấy để tròn tuổi trời chẳng cũng là phải ư? Người trong họ nghe nói thế, ai nấy đều cảm phục. Quý vị và các bạn thân mến, cây có cội, nước có nguồn và con người có tổ tiên. Trong những ngày lễ Tết là dịp con cái cháu chắt nhớ đến ông bà tổ tiên. Tổ tiên đã truyền lại cho chúng ta sự sống và gian sơn gấm vóc. Sơ Quản đời nhà Hán làm quan tri sĩ, được vua trọng vọng ban cho một cuộc sống sang giàu. Nhưng Sơ Quản cho rằng để lại cho con cháu sự bình an đức độ là một cách lo xa cho con cháu tốt hơn là để lại cho chúng nhiều vàng bạc châu báu. Tổ tiên cũng để lại cho chúng ta một kho tàng đạo đức, văn hóa và truyền thống. Những cái chúng ta đang vui hưởng trong cuộc sống hiện tại là do sự góp nhặt công sức từ bao đời. Do vậy, tỏ lòng biết ơn ông bà tổ tiên đó là bổn phận của mỗi người. Trong niềm tin Kitô giáo, chúng ta còn có bổn phận cầu nguyện cho các ngài. Tin vào sự sống lại của Chúa Kitô, chúng ta có niềm hy vọng vào sự sum họp mai này. Cuộc sống của các ngài dài hay ngắn không quan trọng. Quan trọng là các ngài đã đi đến cùng đường và giữ vững đức tin. Các ngài đã để lại nơi con cháu niềm yêu thương luyến nhớ. Cứ nhìn quả thì biết cây. Hoa quả của các ngài để lại cho con cháu đó chính là tình yêu thương, lòng quả cảm và sự hy vọng vào sự sống vĩnh cửu. Tôn kính những bậc cha ông đã lãnh nhận hạt giống đức tin và đã truyền đạt đức tin cho chúng ta. Chính các ngài đã giữ vững đức tin cho đến giây phút cuối của cuộc đời. Các ngài là những chứng nhân anh dũng đáng được kính mến. Chúng ta có bổn phận tiếp lời cầu nguyện để vì lòng Chúa nhân từ đón các ngài vào nơi vinh phúc. Lạy Chúa, xin tuôn đổ hồng ân xuống trên tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng con, để chúng con cũng được thừa hưởng ân phúc của các ngài. Amen.
xuân bao người đi xa cũng về với gia đình, cũng về với ân tình ngất ngây với nguồn yêu mến, dẫn đến lòng mẹ cha bông hoa là lòng biết ơn. Ngày đầu xuân dâng lên Chúa lời kính của gia đình, mong ước đời an bình, mong Ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương. Ngày đầu xuân xin Chúa đưa dẫn anh chị con sống khắp nơi giữa cõi đời, cùng nhau lên nước trời. Tạ ơn Chúa, muôn đời tạ ơn Chúa. Ngày đầu xuân xin Chúa thêm sức cho đàn em mỗi lớn lên, mỗi biết thêm tình yêu nơi Chúa hiền. Tạ ơn Chúa, muôn đời tạ ơn Chúa. Ngày đầu xuân xin Chúa soi sáng cho đàn con sống với cha, sống với mẹ hiền ngoan vui đáp tình. Tạ ơn Chúa, muôn đời tạ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới Ất Mùi khang an và phúc lộc.